Tức là một hôm Đức Phật Ngài đi khất thực với một nhóm chư tỳ kheo, thì đi đến một bờ sông thì thấy một người gánh phân. Mà quý vị biết người gánh phân đó mà ở bên Ấn Độ đó, quý vị biết thuộc giai cấp gì không? Đó là giai cấp là thấp nhất, đúng không? Gọi là giai cấp mà trong Ấn Độ có chia 4 giai cấp. Giai cấp Bà La Môn là giai cấp quý phái nhất đó, tức là các vị Bà La Môn đó là coi về tế lễ rồi, không, nhưng mà là giai cấp quý phái nhất. Giai cấp thứ hai là Chắc Lý Lợi, Chắc Lợi là vua chúa rồi đó, không. Giai cấp thứ ba là Phệ Xá, tức là những cái vị thương buôn đồ đó. Còn giai cấp thứ tư là giai cấp Thủ Đà La. Thủ Đà La là giai cấp thấp. Còn cái giai cấp mà của mấy người đi gánh phân này đã còn dưới giai cấp đó nữa. thì quý vị biết sao rồi. Cho nên những cái giai cấp thấp này á, đi ra đường mà gặp những cái giai cấp mà trên đó thì phải đi tránh xa. Nhất là giai cấp Bà La Môn với là Chắc Lý Lợi là phải tránh xa chứ không được gặp mặt, hoặc là không được đi đạp trên bóng nữa. Nếu mà đi mà đạp trên bóng là mấy người đó họ đánh luôn đó, chứ không phải thường. Còn người giai, cho nên giai cấp này thấy người đó là lo tránh thôi. Thì hôm này thì Phật với cái chư vị tỳ kheo đi gặp cái người gánh phân này, không? Thì Ngài thấy cái người này, nhưng mà Ngài biết rằng cái người này có nhiều căn lành đáng được độ, cho nên Ngài mới đi tới gần. Nhưng mà khi Ngài tới gần thì cái người gánh phân này mới thấy sợ, lúng túng sợ sệt, mới đi lẩn tránh. Mà Phật cứ đi tới hoài thì ông cứ tránh hoài. Phật đi tới đồng tránh, ông đi tới đồng tránh, cuối cùng là tới bờ sông luôn. Tới bờ sông rồi Phật cũng đi tới bờ sông luôn, thì ông lính quýnh nào không biết sao thì ông lội xuống nước luôn. Rồi nước để tránh, nhưng mà rồi Phật cũng vẫn đi tới sát mé nước luôn. Rồi Phật mới sao? Phật mới kêu lên. Phật kêu lên thì ăn đầu ông sợ, ông nói là con là thuộc về cái giai cấp này, con không có được phép gần gũi, con là thân thể nó thuộc về nhơ nhóp, nhưng mà Phật bảo không có, trong giáo pháp của ta là không có chuyện đó, bình đẳng với tất cả, gọi là cùng máu cùng đỏ như nhau mà, cho nên là Ngài nói trong giáo pháp của ta thì không có như vậy. Thì Ngài mới kêu lên, thì sau đó thì người đó cũng kêu lên, đến cái là quỳ lại với Đức Phật. Phật mới nói chuyện, rồi Phật mới giải thích cho hiểu đó, rồi Phật mới bảo có muốn xuất gia không. Thì cái vị này mà nghe Phật mà kêu bảo có xuất gia hay không đó, thì coi là mừng muốn chảy nước mắt rồi, phải không? Sau đó thì cái anh gánh phân này cũng phát tâm xuất gia luôn. Phật cho xuất gia vào tăng đoàn. Thì khi mà cho cái anh gánh phân mà xuất gia vào tăng đoàn đó, thì cái tin đồn này khắp nơi ở trong thành, thì coi như là đa số người ở trong thành đều không ai nữa bằng lòng hết, kể cả đức vua Ba Tư Nặc luôn. Ông vua ông nghĩ rằng Phật mà cho cái vị này mà vào làm tỳ kheo rồi mốt ông gặp ông phải xá chào nữa sao. Cho nên rồi các tỳ kheo mới nghe tin gì đó mới thưa với Phật có cách gì để mà đối phó hay không. Tức là bây giờ cái tin nó lan rộng ở trong thành, hình như là ai cũng muốn phản đối hết. Thì Đức Phật dạy Như Lai đã từng nói với các thầy là nếu các thầy tinh tấn tu tập theo giáo pháp của Như Lai thì chắc chắn các thầy cũng sẽ thành tựu đạo quả như Như Lai vậy. Các thầy nghĩ sao? Nếu Sunita, tức là anh chàng gánh phân này đó, tinh tấn tu tập theo giáo pháp của Như Lai thì Sunita có thể thành tựu đạo quả chăng? Thì các thầy tỳ kheo mới thưa Bạch Thế Tôn, nếu Sunita tinh tấn tu tập đúng theo giáo pháp của Như Lai thì chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ thành đạo quả. Thì các thầy tỳ kheo cũng nói là nếu mà tu đúng theo Phật dạy, đúng theo giáo pháp thì cũng thành đạo quả. Thì Phật bảo đúng vậy, này các thầy, việc quan trọng là cứu giúp một chúng sanh thoát khỏi cảnh khổ triền miên trong sanh tử luân hồi. Các thầy hãy cố gắng chỉ dẫn cho Sunita tinh tấn tu tập đúng theo chánh pháp. Một khi Sunita đã thu hoạch được kết quả tốt thì tự nhiên dư lượng kia sẽ ngừng bặt. Tức là làm sao cho anh này tu tập tốt được đắc đạo ra thì những cái dư lượng kia sẽ ngưng thôi. Lại nữa, này các thầy, Như Lai đã từng khuyên các thầy nên thực hành tâm bình đẳng trong lúc đi khất thực, thì việc thu nhận tu sĩ mới vào giáo đoàn cũng phải được thực hiện với tâm bình đẳng. Lại nữa, này các thầy, việc thu nhận Sunita vào giáo đoàn còn là một tiếng chuông cảnh tỉnh các giới thượng lưu về bất công xã hội gây ra do tâm cố chấp phân biệt giai cấp hiện nay. Nếu chúng ta không làm thì còn ai có thể làm? Các thầy cứ nhẫn nhục và tinh tiến thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Tức là Phật nói các thầy cứ bình tĩnh, không cứ loa hướng dẫn cho cái vị này tu tập cho tốt. Khi mà cái vị tu tập tốt được đạo quả rồi thì mọi việc nó sẽ êm xuôi, thì không có gì hết. Còn với ngài thì chân lý đó là bình đẳng, không phân biệt. Thì các vị đại đệ tử nghe vậy đều hoan hỷ dâng lời Phật. Thì đúng là sau đó cái vị tỳ kheo này tu chứng thánh quả. Nhưng mà lúc đó thì ông vua Va Tư Nặc ông chưa hay biết, tức là ngài lúc mà ngài tu tập vô tu tập rồi đó, không thì cái tướng nó chuyển đổi rồi. Cho nên hôm đó thì ông vua ông mới tìm đến Phật đặng mà ông thưa với Phật mới được chuyện này là khó xử cho ông.